Việc an ninh canh nhà giới hoạt động, bloggers, trí thức bất đồng chính kiến, cựu tù nhân lương tâm vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc, hải chiến Hoàng Sa, Gạc Ma hoặc những ngày có biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình vì môi trường, v.v. không còn xa lạ gì dù chính quyền chưa bao giờ thừa nhận. Một số những người bị ngăn chặn cho rằng việc này ngày càng trắng trợn và thô bạo. Theo anh Trịnh Bá Tư, một nhà hoạt động ở Hà Nội, thì thông thường có hai khả năng an ninh và công an canh nhà dân. Thứ nhất là kế hoạch có sẵn từ phía chính quyền. Chẳng hạn như trước khi vụ Đồng Tâm xảy ra khoảng 4-5 ngày, thì nhà anh đã bị canh gác. Thứ hai là phía chính quyền nghe ngóng và nhận thấy giới hoạt động có thể tổ chức một sự kiện gì đó. Chẳng hạn một số người có thể về Đồng Tâm thắp hương cụ kình những ngày giáp Tết. Họ canh gác rất chặt. Còn hình thức canh gác thì tùy từng sự vụ. Anh dẫn chứng.
Nó tùy theo từng sự vụ. Chẳng hạn như cái cuộc canh giữ của ngày 9 tháng 1 khi mà xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ấy, thì anh trai em chỉ ra ngoài phát nó đánh, nó bắt đi luôn. Và chẳng hạn như hôm nay thì nó chỉ đi tiếp theo thôi. Nó tùy theo từng vụ việc ạ. Có những vụ việc nó canh gắt cao, tức là sẵn sàng sử dụng vũ lực để mà ép buộc mình về đồn công an. Bọn em thấy thảo em vẫn ra nói chuyện mà sao lại canh như này rồi thì viên an ninh bảo là bọn em thì cũng chỉ làm theo lệnh từ trên xuống thôi. Chứ bọn em xếp bảo em, bọn em đi canh thì bọn em chỉ biết đi canh thôi, chứ bọn em cũng không biết cái gì cả.
Một nhà hoạt động khác là blogger Nguyễn Tường Thụy cho hay, ông thường xuyên bị canh chặn với mật độ ngày càng dày và vi phạm quyền tự do đi lại của ông một cách nghiêm trọng. Ông cho biết.
Thực ra anh bị canh trước khi cái vụ Đồng Tâm xảy ra là một hoặc hai ngày ở đấy. Xong đến ngày 9 thì vụ Đồng Tâm xảy ra thì càng bị canh chặt. Đến ngày 19 là cái vụ kỷ niệm Hoàng Sa thì lại canh. Mấy ngày hôm nay lại canh họ mà, nhưng mà rút trưa nay rồi. Đầu tiên là đi theo, xong nó bắt đầu là mấy năm ngay ở nhà. Tức là chỉ có đi loanh quanh ở trước cửa nhà thôi. Còn nếu mà mình đi xa thì nó sẽ cản. Hoặc là đi gọi xe taxi thì nó sẽ cản, nó đuổi xe taxi đi.
Rõ ràng người dân luôn cảm thấy bất an trong một xã hội mà những kẻ lạ mặt không dám xưng tên là gì, ở đâu, lại dám quy định cho người dân được đi đến đâu và không được đi đến đâu. Không chỉ những chuyện có tính chất nội bộ, mà như đã thành lệ, mỗi khi có sự kiện gì liên quan đến quốc tế diễn ra ở Việt Nam, thì tư gia của một số nhà hoạt động cũng bị theo dõi, canh chặn, thậm chí chủ nhân bị yêu cầu không được ra khỏi nhà. Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn ở Hà Nội diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, không là ngoại lệ. Ông Ngô Duy Quyền, chồng của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết, từ sáng 25 tháng 2 họ đã án ngữ tận tầng 3, đi chợ thì họ kè kè đi theo, cách chỉ khoảng 3 mét. Ông Tô Anh ở Bắc Giang, người từng sang Hoa Kỳ dự buổi điều trần về tình hình tự do báo chí Việt Nam năm 2014, cũng cho biết, ngoài hai camera trước cửa, một sĩ quan an ninh vào nhà tuyên bố không được đi đâu cho đến hết hội nghị thượng đỉnh. Theo Reuters, hơn một chục nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của Việt Nam cho biết, cảnh sát đã tăng cường giám sát và ngăn cản họ rời khỏi nhà ở Hà Nội khi Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn. Một sự kiện tưởng chừng không liên quan gì đến Việt Nam, nhưng người dân trong nước cũng bị canh chặn không cho đi đâu, đó là ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10. Bà Trần Thị Thảo, giáo viên nghỉ hưu ở Hà Nội, nói với RFA vào sáng 1 tháng 10 năm 2019 rằng, suốt 2 ngày bà không thể ra chợ mua thức ăn, vì ra là bị chặn lại. Bà cho biết thêm là từ 5 năm nay, bà bị canh đến cả 100 lần rồi, vì vậy cũng quen. Bà không thấy có gì khác cả, vì lực lượng canh bà vẫn gồm an ninh viên, công an phường mặc thường phục, dân phòng, hội phụ nữ. Nói chung, thái độ của những người canh chặn vẫn không có thay đổi gì. Họ sẵn sàng thu điện thoại, sẵn sàng chửi tục, sẵn sàng bắt về đồn nếu bà làm căng với họ. Với những nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, dân oan đòi đất, những cựu tù nhân lương tâm, những bloggers thường xuyên bị vi phạm nhân quyền, chịu cảnh bất công với những bản án bỏ túi, dường như đã quá quen với cách hành xử được mô tả là thô bạo, vi phạm pháp luật từ cơ quan công quyền. Nhưng họ vẫn không thể chấp nhận những sinh hoạt cá nhân, gia đình bị xâm phạm trắng trợn bởi lực lượng an ninh ngày đêm lảng vảng, theo dõi, ngăn chặn quyền tự do đi lại của họ. Anh Trịnh Bá Tư khẳng định đây là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn khi cử an ninh và công an mặc thường phục đến canh giữ ngay cổng nhà mình rồi đi vòng quanh nghe ngóng. Anh bày tỏ.
Vâng ạ, nó là một cái hình thức vi phạm trắng trợn của chế độ cộng sản ạ. Khi mà cử an ninh mặc thường phục rồi công an phường ấy, em biết mặt hết mà. Thì họ mặc thường phục, họ đến cổng của mình, họ canh giữ thì họ đi vòng quanh, họ nghe ngóng chẳng hạn, có những thời điểm nóng chẳng hạn. Mình đi ra ngoài thì họ ngăn cản, họ đẩy mình vào nhà. Hoặc là nếu mà có thấy căng thẳng quá ấy, thì họ bắt mình về đồn công an ở đấy. Thì khi bắt về đồn công an thì có những hôm thì họ cũng chỉ ôn hòa, tức là họ chỉ giam giữ mình ở đấy thôi. Nhưng có hôm thì họ phỉ nhục mình bằng những cái lời lẽ thô tục ấy. Và cũng có hôm thì họ đánh mình. Nó thể hiện cái sự vô pháp của một cái nhà nước độc tài. Nó không có một cái gì đấy mang tính chất thượng tôn pháp luật cả.
Blogger Nguyễn Tường Thủy không biết chắc những người canh trước cửa nhà ông là những ai, bởi khi ông hỏi thì họ không nói mà lại yêu cầu ông không được ra khỏi cổng chung cư. Tuy vậy, ông Thủy đoán họ là quân của một cơ quan công an nào đấy, cũng có thể là sinh viên của các trường an ninh đi thực tập. Điều 17 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị có quy định hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất là không ai bị can thiệp một cách tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự và uy tín. Thứ hai là mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại những can thiệp hoặc xâm phạm như vậy. Liệu cách hành xử của lực lượng an ninh hiện nay qua hình thức canh cửa, ngăn chặn quyền tự do đi lại của người dân có vi phạm pháp luật hay không? Luật sư Đặng Đình Mạnh khẳng định, pháp luật Việt Nam không cấm đoán việc chính quyền cử một ai đó theo dõi một người dân nào đó, nhưng không được xâm phạm quyền tự do sinh hoạt của người dân. Luật sư Mạnh kết luận.
Thì đã có một số trường hợp ra, ví dụ như là ngăn cản người ta không cho người đi hẳn ra ngoài đường luôn. Thì người ta cần ra đường để mua thực phẩm hoặc là tham gia những sinh hoạt khác của gia đình theo nhu cầu của bản thân.
Dạ.
Nhưng mà đều bị ngăn trở thì rõ ràng những hành vi đó, cụ thể đó, thì rõ ràng là trái pháp luật.
Những người trong cuộc luôn mang luật pháp ra để tranh luận với lực lượng chức năng, nhưng như tường thuật của họ, thì phía nhân danh bảo vệ pháp luật không hề hành xử theo luật, mà còn sử dụng bạo lực đôi khi quá mức.